Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Bộ Y tế cho phép Bắc Giang xét nghiệm COVID-19. Ngành y tế tăng cường bảo vệ nhân viên y tế trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và thông báo số 104 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quán triệt thực hiện nghiêm nội dung tại chỉ thị số 16 và thực hiện một số biện pháp cấp bách sau. 1. Thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản tổ dân phố cách ly thôn bản tổ dân phố, xã phường thị trấn cách ly xã phường thị trấn, huyện thành phố cách ly huyện thành phố. Các phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như là mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, không tập trung quá 2 người, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu và các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình, tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu doanh nghiệp cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động. Thường trực cấp ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp duy trì trực lãnh đạo, làm việc bình thường. Các cơ quan đơn vị nhà nước chỉ bố trí lãnh đạo cán bộ trực ở mức tối thiểu để giải quyết những công việc thiết yếu ở cơ quan đơn vị, còn lại chuyển sang chế độ làm việc trực tuyến tại nhà. Những người có gia đình ở Hà Nội và các tỉnh lân cận làm việc tại tỉnh Bắc Giang thì phải ở lại tỉnh Bắc Giang, không trở về gia đình hoặc ở tại nơi cư trú làm việc trực tuyến. Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa các cấp chỉ bố trí lực lượng tối thiểu trực giải quyết những thủ tục cấp bách, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính của người dân qua hệ thống trực tuyến. Tạm dừng tiếp công dân ở tất cả trụ sở tiếp công dân của các cơ quan nhà nước trong tỉnh từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. 3. Dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách công cộng như xe buýt, taxi, xe ôm, xe khách, xích lô, trừ trường hợp đặc biệt như cấp cứu hoặc vì lý do công vụ, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Riêng xe đưa đón công nhân, chuyên gia của doanh nghiệp phải thực hiện giảm tải số lượng và các biện pháp phòng dịch theo quy định. Tại mỗi địa điểm đưa đón công nhân phải thành lập tổ tự quản để giám sát việc chấp hành phòng chống dịch dưới sự quản lý của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thành phố. Các huyện, thành phố có thể huy động lực lượng y tế học đường ở địa phương để tham gia các tổ tự quản nói trên. 4. Đóng cửa toàn bộ các địa điểm hoạt động công cộng trên địa bàn tỉnh, công viên, quảng trường. Những trường hợp tụ tập quá 2 người trở lên ở nơi công cộng, trừ công sở, trường học, bệnh viện, phải được phát hiện xử lý nghiêm, xử phạt vi phạm hành chính, đưa đi cách ly tập trung. 5. Tại các chợ, các điểm kinh doanh thương mại chỉ cho phép kinh doanh những mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân, lương thực, thực phẩm, thuốc men được hoạt động, các hộ kinh doanh, các mặt hàng khác tạm thời đóng cửa. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, kiểm soát chặt chẽ yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân. Mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc, dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của người dân. Những người tham gia phòng chống dịch không tự ý phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, không cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí khi chưa được phép của người có thẩm quyền. 8. Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có kế hoạch đảm bảo hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân. 9. các cơ quan đơn vị địa phương phải bố trí lực lượng thường trực, công an, dân quân tự vệ, bảo vệ để tổ chức tuần tra, canh gác ở các thôn tổ dân phố, cơ quan đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch và đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo trên, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi có các vấn đề phức tạp phát sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã ký.
Bộ Y tế vừa ký quyết định số 1471 cho phép Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang thực hiện xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, COVID-19. Căn cứ kết quả đánh giá và xác nhận năng lực xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đối với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang tại công văn số 383 ngày 30 tháng 3 năm 2020. Theo đề nghị của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế quyết định cho phép Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang thực hiện xét nghiệm khẳng định bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, COVID-19. Được biết, tính đến thời điểm này, hệ thống xét nghiệm COVID-19 ở Bắc Giang đã lấy được hơn 900 mẫu, trong đó đã xét nghiệm thành công trên 600 mẫu, góp phần sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm và chủ động hơn trong công tác chống dịch bệnh COVID-19, thay vì phải gửi mẫu xét nghiệm lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
Sáng ngày 31 tháng 3, huyện Sơn Động tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng với tinh thần khẩn trương, sẵn sàng khi trên địa bàn có tình huống dịch bệnh xảy ra. Tình huống giả định được đặt ra đó là một công dân thôn Vá, xã An Bá có yếu tố đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Sau 10 ngày có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, được xét nghiệm nhiễm SARS-CoV-2 do đối tượng tiếp xúc với nhiều người trong thôn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện đã khẩn cấp họp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương triển khai các bước theo quy trình, lấy tờ khai y tế, phun khử trùng, đưa đối tượng đi cách ly và điều trị. Đồng thời nhanh chóng lập các chốt cách ly 500 hộ, kiểm soát chặt chẽ, không cho người dân ra vào khu vực cách ly, đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm cho các hộ dân, tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng chống, tránh gây hoang mang trong cộng đồng. Sau diễn tập, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Sơn Động đã tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá khả năng các nguồn lực hiện có, từ đó đưa ra những phương án phòng dịch, sẵn sàng khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát phức tạp tại nhiều tỉnh thành như hiện nay, các y bác sĩ trở thành những chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Trong khi nỗ lực xả thân hết mình để chống dịch, thì họ cũng phải đối mặt với không ít nguy cơ bị lây nhiễm. Vậy việc phòng ngừa lây nhiễm đối với các thầy thuốc, y bác sĩ, nhất là các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch đang được tỉnh Bắc Giang quan tâm như thế nào? Về vấn đề này, phóng viên thời sự đã phỏng vấn ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, để đảm bảo an toàn cho đội ngũ y bác sĩ phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì ngành y tế tỉnh Bắc Giang đã có những biện pháp trang bị bảo hộ cho đội ngũ này như thế nào?
Ngay từ đầu, ngành y tế đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị trong ngành lập dự trù, mua sắm đầy đủ các trang bị phòng hộ cá nhân cho cán bộ y tế như khẩu trang y tế, khẩu trang N95, bộ quần áo phòng dịch, mũ, giày, ủng. À, tại các cái khu điều trị cách ly thì còn trang bị các trang bị phòng hộ cá nhân đặc chủng. Ngoài việc trang bị thì Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức tập huấn sử dụng đúng cách phương tiện phòng hộ cá nhân. Đây là một điều kiện rất quan trọng để phòng lây nhiễm chéo giữa cán bộ y tế và người bệnh.
Ngoài việc trang bị đồ bảo hộ thì quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn cách ly được triển khai như thế nào để tránh cái sự lây lan ra cộng đồng?
Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở khám chữa bệnh cả tư nhân và công lập thực hiện triển khai phân loại ngay từ khoa khám bệnh nơi đón tiếp khi người bệnh có triệu chứng cũng như có yếu tố dịch tễ lập tức được chuyển vào khu khám cách ly của người bệnh. Và từ khu cách ly chúng tôi sẽ thiết lập một cái đường đi ngắn nhất biệt lập với các cái đường của các bệnh nhân khác vào khu cách ly. Và trong khu cách ly thì chúng tôi cũng chia làm 3 khu, đó là khu điều trị bệnh nhân dương tính, khu điều trị bệnh nhân nghi ngờ và khu cho người bệnh chuẩn bị ra viện. Và trong các cái khu này chúng tôi cũng bố trí các cái buồng đệm, các cái nơi vệ sinh cho cán bộ y tế để cán bộ y tế có thể được xử lý tốt trước khi ra khỏi khu cách ly, không làm lây nhiễm chéo.
Vâng thưa ông, cùng với sự cố gắng và nỗ lực của ngành y tế thì ông có khuyến cáo gì đối với người dân khi mà đến bệnh viện vào thời điểm này để tránh biến bệnh viện trở thành ổ dịch lây lan ra cộng đồng?
Trong thời điểm hiện tại, dịch bệnh COVID đã có biểu hiện lây nhiễm trong cộng đồng. Do vậy, tôi đề nghị người dân không lên đến bệnh viện thăm người bệnh vào thời điểm hiện nay. Khi có dấu hiệu mắc bệnh cần thiết phải đến bệnh viện thì đề nghị người dân thông báo và đến các cơ sở y tế thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát lây nhiễm của các cơ sở khám chữa bệnh như đeo khẩu trang, xếp hàng đúng khoảng cách và thực hiện các quy định khác của cơ sở y tế.
Xin cảm ơn ông ạ.
Nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, Sở Giao thông Vận tải đã có công văn chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh thực hiện điều chỉnh lại hoạt động vận tải hành khách công cộng. Theo đó, dừng toàn bộ hoạt động của các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh, tuyến xe buýt đi đến thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cắt giảm tối thiểu 50% số chuyến theo biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt đối với các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các tuyến xe buýt còn lại. Việc dừng hoạt động hoặc cắt giảm chuyến đều có danh sách cụ thể cho từng tuyến để thực hiện đúng với quy định. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, xe taxi không vận chuyển đưa đón khách đến tỉnh, thành phố có dịch hoặc vùng dịch. Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng, Sở Giao thông Vận tải cũng khuyến khích các đơn vị giảm tối đa số chuyến hoặc dừng hoạt động tạm thời từ nay cho đến hết ngày 15 tháng 4.
Chuyển sang một số thông tin nông nghiệp. Để nâng cao hiệu quả, giá trị, chất lượng vùng chè Yên Thế, cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện Yên Thế đã chủ động lựa chọn xây dựng mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp có ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, mô hình được triển khai tại các xã Xuân Lương, Tam Tiến, Canh Nậu, Đồng Tâm với quy mô hơn 41 hecta. Mô hình áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, giống mới, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, sản xuất theo quy trình Việt Gáp, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, cho năng suất, chất lượng và hiệu quả tăng từ 20 đến 30% so với sản xuất thông thường. Thành công của mô hình là tiền đề nhân rộng quy mô trồng chè trên địa bàn huyện đến nay 530 hectare, sản lượng trên 4.300 tấn, trở thành cây hàng hóa chủ lực có thế mạnh của huyện.
Để triển khai có hiệu quả mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn, rau chế biến, những năm qua các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã chủ động lựa chọn công nghệ sản xuất và tổ chức triển khai nhân rộng. Theo đó, các cơ quan chuyên môn đã chủ động xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn, rau chế biến và triển khai với tổng diện tích 141 hectare. Trong đó Yên Dũng 98 hectare, Lạng Giang 5 hectare, Hiệp Hòa 33 hectare, Lục Nam 5 hectare. Các mô hình đã áp dụng công nghệ nhà lưới, nhà màng, hệ thống tưới phun sương, tưới nhỏ giọt, cơ giới hóa khâu làm đất gieo trồng, thu hoạch, sử dụng giống mới, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. Sản xuất theo quy trình Việt Gáp, có hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp và hợp tác xã cho hiệu quả sản xuất tăng từ 2 đến 3 lần so với sản xuất thông thường. Chính từ thành công của mô hình đã có tác động lan tỏa nhân rộng quy mô sản xuất, nâng tổng diện tích rau an toàn, rau chế biến toàn tỉnh đạt khoảng 10.724 hectare.
Huyện Lục Nam đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường trục khu dân cư thôn Chằm để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Dự án xây dựng các tuyến đường trục khu dân cư thôn Chằm thuộc địa phận xã Tân Hưng đi thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong tháng 5. Đây là dự án được huyện lựa chọn đầu tư theo hình thức BT và cũng là công trình thi công chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Hiện nay, chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Land đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Dự án có hai tuyến chính là tuyến Nguyễn Văn Lục rộng 36m và tuyến Thân Nhân Trung rộng 27m với tổng chiều dài 3km, thiết kế 2 làn. Công trình được khởi công từ tháng 4 năm ngoái, hiện khối lượng công việc đang được đảm bảo đạt trên 70%. Chủ đầu tư tiếp tục tập trung máy móc thiết bị, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn do vướng mắc mặt bằng, sớm hoàn thành công trình theo cam kết.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Gió đông cấp 2, trời lạnh vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Gió đông cấp 2, trời lạnh vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Gió đông cấp 2, trời lạnh vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Vi Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.